Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm ngày 9 tháng Giêng năm 2025, thứ Năm sau lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 14 đến câu 22a. Khi ấy, được đầy quyền năng thần khí, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tín đồ người lan ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt tuần phụng vụ này, giáo hội cho chúng ta suy niệm và chiêm ngắm chân dung Chúa Hiển Linh. Thiên Chúa biểu lộ tình yêu, lòng thương xót của Người cho toàn thể nhân loại. Ngay từ đầu biến cố Hiển Linh, đã có những nhà chiêm tinh, họ tượng trưng cho muôn dân đến thờ lạy và cao rao tình thương của Thiên Chúa. Hôm nay, theo tác giả tin mừng Luca, Đấng Ngôi Hai ấy đã hiện diện và tiếp tục trình bày kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại này. Theo trình thuật tin mừng Luca mà chúng ta vừa nghe, được thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu đã trở về Galilê, các vùng lân cận và đặc biệt quê hương của Ngài là Nazareth. Tại mảnh đất thân thương này, Ngài đã trình bày về giáo lý và chương trình cứu độ. Nội dung sứ điệp của Ngài là rao giảng tin mừng, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa và giải thoát những ai bị tù đày cả về thể xác lẫn tinh thần. Sứ điệp yêu thương của Ngài rất chi tiết và cụ thể. Trước tiên, Ngài trình bày cho nhân loại thấy, Ngài đến, Ngài hiện diện là một quà tặng, là một ân ban. Thứ đến, ơn cứu độ của Ngài không chỉ là những lời giáo huấn suông, nhưng là những hành động cụ thể, tức là Ngài trực tiếp giải phóng tất cả những ai đang mang gánh nặng nề, những ràng buộc của tội lụy, những đau khổ của bệnh tật. Sau cùng, tình yêu của Ngài không chỉ giới hạn vào một con người, một cá nhân cụ thể nào, nhưng trải dài và bao phủ trên hết muôn người. Ngài công bố năm hồng ân, tức là con người được tha nợ, đất đai được nghỉ ngơi, và hết thảy những ràng buộc nơi thân phận con người được phóng thích tự do. Đức Giêsu đã khẳng định, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Từ ngữ hôm nay diễn tả hành động trong hiện tại về sứ mạng giải phóng của Đức Kitô, không chỉ là trong quá khứ mà luôn được thể hiện trong lòng nhân loại qua muôn thế hệ. Với lời tuyên bố, hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài chính là Đấng Thiên Sai. Lời quả quyết này đã trở thành một tiếng sét đánh bên tai những người nghe Ngài lúc đó. Ngài đã đến để bắt đầu một thời kỳ mới, thời kỳ cứu rỗi. Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những người Kitô hữu chúng ta khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng được thần khí thúc đẩy, chức năng ngôn sứ với sứ mạng chính là rao giảng tin mừng và trình bày ơn cứu độ cũng như nước trời cho tha nhân. Đây thực là một ơn gọi, nhưng cũng là một thách đố cho mọi người chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy chúng con rất yếu đuối, chúng con chưa thoát khỏi thiền thích của ích kỷ danh vọng, chúng con vẫn bị cầm tù bởi những đam mê tiền của. Xin Thánh Thần của Chúa dẫn đưa chúng con như Thánh Thần dẫn đưa Đức Giêsu, để trong cuộc đời chúng con, dù ăn uống, làm việc hay nghỉ ngơi, chúng con luôn làm vì danh Đức Giêsu Kitô. Chỉ trong Đức Giêsu Kitô, chúng con mới được tự do sống trong ân tình của con cái Chúa. Amen.
Đường con đi bao nhiêu năm qua, ở giữa đời chan hòa những dòng tình, êm đềm những mùa xuân, trong Chúa yêu con như trẻ thơ, người tấm đưa qua mọi bên bờ, tận dòng trời cao xa gì nắng soi sáng đẹp đường. Người suốt đời nhớ ơn cao vời mà chẳng nói nên lời. Mây bay về cuối trời, tháng năm bên người lòng đêm đêm thay đời. Đời còn như sương nơi mây tan, chẳng có gì hoa. Con bước lên nơi cao hoàng cung,
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin cập Dani, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ thánh hiến nhà thờ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thứ Sáu ngày 10 tháng Giêng này, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, sẽ chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ Chúa Giêsu chịu phép rửa bên kia sông Jordan, trên khu đất do vua Abdala thứ hai tặng cho giáo hội Công giáo. Khu vực này gọi là Wadi Ankara, nơi mà nhà khảo cổ dòng Francisco, cha Michele Pixirillo, đã đưa ra ánh sáng những di tích của các thánh đường, nơi các cộng đồng Kitô tiên khởi đã kính nhớ sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Năm 2030 tới đây sẽ kỷ niệm 2000 năm biến cố này, như được thuật lại trong các sách tin mừng. Cha Pixirillo qua đời năm 2008, là người đã xác định được địa điểm gọi là Betania bên kia sông Jordan. Tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Parolin cử hành sẽ có khoảng 7000 người, gồm các tín hữu Công giáo ở thánh địa cũng như từ nước ngoài. Hồi năm thánh 2000, Đức Thánh Cha Gian Phaolô thứ hai đã đến hành hương tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, trong cuộc hành hương năm thánh của Ngài tại thánh địa. Sau đó, năm 2009, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đặt viên đá đầu tiên xây thánh đường Công giáo Latin, và Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm cốt thượng xây cất hồi năm 2014, và thánh đường này sẽ được long trọng khánh thành vào thứ Sáu, ngày 10 tháng Giêng này. Việc hoàn thành thánh đường này trong năm thánh là một bước tiến quan trọng tiến đến kỷ niệm vào năm 2030 đối với thánh địa, và biến cố này cũng nuôi dưỡng hy vọng của các tín hữu ở địa phương. Họ mong rằng hòa bình có thể cho phép nhiều tín hữu hành hương đến viếng nơi thánh này tại Jordani. Trong khi đó, vùng này tiếp tục có thêm những đề nghị mới về tinh thần. Hồi mùa hè vừa qua, hoàng thân Qasibin Mohammed, cố vấn trưởng của vua Abdullah thứ hai ở Jordani, về các vấn đề văn hóa và tôn giáo, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của chính quyền về địa điểm Chúa chịu phép rửa, đã chính thức khánh thành con đường thánh Gioan Tẩy Giả, một đường dài 3 cây số để đi bộ, có 7 chặng khác nhau với những khía cạnh để suy niệm dựa trên kinh thánh. Con đường đi từ đồi thánh Elia tiến qua khu vực Wadi Ankara cho đến bể rửa tội, nguồn suối Gioan Tẩy Giả và những di tích của các thánh đường được xây cất thời cổ để tưởng niệm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Con đường kết thúc tại khu vực nhà thờ Công giáo Latin.
Tin Bologna, Ý. Năm sinh viên người Hoa được rửa tội tại tổng giáo phận Bologna. Trong đại lễ Chúa Hiển Linh hôm 6 tháng Giêng vừa qua, năm sinh viên người Hoa du học tại Ý đã lãnh nhận các bí tích thay tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa tại tổng giáo phận Bologna. Họ đã gặp gỡ đức tin Kitô và được sự đồng hành của cộng đoàn đan điền tiểu gia đình Đức Mẹ Mông Triều ở Monte Tauro đồng hành tinh thần trong 2 năm trời. Buổi lễ đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa Bologna chiều ngày lễ Huyền Linh do Đức Tổng Giám mục sở tại là Đức Hồng Y Matteo Zuppi cử hành. Đức Hồng Y cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Ý. Hiện diện trong thánh lễ cũng có các tín hữu thuộc 12 cộng đoàn công giáo quốc tế ở Bologna cùng với các tín hữu công giáo địa phương. Buổi lễ được coi là rất ý nghĩa vì diễn ra trong ngày lễ Hiển Linh, ba đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lại Chúa Hài Đồng. Năm Tân Tòng đã được sự giúp đỡ tinh thần của kiểu gia đình Đức Mẹ Mông Triều. Cộng đoàn này phổ biến tại miền Romagna với những gia đình đón nhận những người khuyết tật. Họ có những tiếp xúc với cộng đoàn người Hoa ở địa phương. Hiện diện trong thánh lễ cũng có một nhóm nam nữ đan sĩ từ Monte Tauro do cha sáng lập Gianfranco della Vista hướng dẫn và linh mục Savio Gian người Hoa từ nhiều năm nay đã sống trong các cộng đoàn của họ và đã đồng hành với các dự tòng người Hoa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Zuppi nhấn mạnh rằng những người hiện diện trong nhà thờ này là giáo hội đúng nghĩa, nghĩa là cộng đoàn các tín hữu được kêu gọi đến từ các dân nước khác nhau. Ngài cũng nhắc đến xuất xứ của năm Tân Tòng từ đại quốc cao quý là Trung Quốc. Buổi lễ hôm 6 tháng Giêng vừa qua ở thành Bologna, giống như sáng kiến do hãng tin Asia News và trung tâm PIME của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại Milano tổ chức vào ngày 3 tháng Giêng trước đó với cộng đoàn công giáo người Hoa ở thành phố này với những chứng từ do các tín hữu này trình bày.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, quý đức cha giáo tỉnh Hà Nội họp mặt tất niên năm Giáp Thìn. Sáng thứ Ba, ngày 7 tháng Giêng vừa qua, quý đức cha giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ về trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Hà Nội tham dự ngày họp mặt tất niên theo truyền thống hàng năm. Đây cũng là dịp để quý đức cha cũng chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và họp bàn những công việc chung của giáo tỉnh. Hiện diện trong ngày họp mặt có đức tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, đức cha phụ tá Giuse Vũ Công Viện, đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân và quý đức cha đến từ các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hưng Hóa, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hóa và giáo phận Vinh. Mở đầu ngày họp mặt, đức tổng giám mục Giuse có lời chào mừng và cảm ơn đức hồng y Phêrô cùng quý đức cha đã về với tòa tổng giám mục Hà Nội trong ngày sum họp cuối năm âm lịch. Ngài cũng thông qua nội dung chính yếu trong ngày họp mặt và mời gọi quý đấng bậc cùng chia sẻ những vấn đề liên quan. Theo đó, đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình cho biết, dự kiến đại hội giới trẻ giáo tỉnh sẽ được tổ chức tại tòa giám mục giáo phận Thái Bình trong hai ngày 18 đến 19 tháng 11 năm 2025. Bên cạnh đó, quý đức cha cũng đưa ra các ý kiến sao cho nội dung chương trình ngày đại hội có chất lượng hơn, giúp ích cho đời sống thiêng liêng của giới trẻ hơn. Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa thông qua chương trình thường huấn linh mục giáo tỉnh, định kỳ 3 năm một lần, dự kiến sẽ được tổ chức tại giáo phận Thanh Hóa. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, trình bày về một dự án xây dựng chung của giáo tỉnh. Cuối cuộc họp, quý đức cha cũng bàn về chương trình thường huấn chung cho các chủng sinh của 5 đại chủng viện trong toàn giáo tỉnh. Ngày họp mặt cuối năm là cơ hội để quý đức cha chia sẻ hoạt động mục vụ chung cho giáo tỉnh Hà Nội. Nhờ đó, với ơn Chúa và sự dẫn dắt của các ngài, cộng đoàn dân Chúa được kính mức nhiều ơn Chúa trong năm thánh hồng phúc.
Tin Vatican, hoạt động ngoại giao của tòa thánh tại Thánh Địa. Trong chuyến đi đến Thánh Địa, trong vai trò đặc sứ của Đức Thánh Cha để chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ lưu lại Giordani trong 3 ngày. Từ ngày 10 đến 13 tháng Giêng tới đây. Lý do là vì ngoài lễ thánh hiến nhà thờ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Hồng Y còn có nhiều cuộc gặp gỡ với chính quyền và cộng đồng giáo hội, cũng như với giáo quyền địa phương. Lễ thánh hiến sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng, ngày 10 tháng Giêng, sau đó là buổi tiếp tân với sự hiện diện của các vị lãnh đạo chính quyền, các đại sứ và các chức sắc của giáo hội địa phương. Thứ Bảy, ngày 11 tháng Giêng, Đức Hồng Y Parolin sẽ gặp gỡ hàng giáo sĩ và tu sĩ Giordani, và có thể ngài sẽ viếng thăm tổ chức bác ái Caritas Giordani cũng như cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y sẽ gặp đại diện các giáo hội Kitô và cũng sẽ có cuộc trao đổi với ngoại trưởng Giordani, ông Eman Safadi và một vài đại sứ. Vào Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh sẽ được quốc vương Abdullah của Giordani tiếp kiến, rồi ngài đến viếng thăm nhà thờ Công giáo Latin ở Madaga, trước khi đến cử hành thánh lễ tại đền thánh trên núi Nebo cao 817 mét cùng với cha Francisco Patton để trên dòng Francisco tại thánh điện. Nebo là một nơi có mộ của ông Mose. Vì cuộc viếng thăm thánh điện trên đây, Đức Hồng Y Parolin sẽ không có mặt tại Vatican khi Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đến viếng thăm từ giã tòa thánh. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Biden và Đức Thánh Cha Francisco dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng này. Tuy nhiên trước đó, thứ Năm mùng 9 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến ngoại giao đoàn các nước cạnh tòa thánh nhân dịp đầu năm mới. Trong diễn văn quan trọng nhân dịp này, chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến nhiều vấn đề thời sự, trong đó có tình hình Ukraine và Trung Đông. Hiện nay trên thế giới, 184 quốc gia có tương quan ngoại giao với tòa thánh và 12 nước khác không có quan hệ ngoại giao hoàn toàn. Trong số này, 8 nước không có đại diện nào của tòa thánh, nổi bật trong đó có Afghanistan, nơi mà từ sau khi nhóm Taliban trở lại nắm quyền tại đây, không có thánh đường nào được hoạt động. Trước đó, trong khuôn viên Đại sứ quán Ý có một nhà nguyện, nhưng rồi đại sứ quán này đóng cửa dưới chế độ mới, và các cha dòng thánh Barnabé coi sóc nhà nguyện này cũng phải rời bỏ Afghanistan. Một quốc gia khác không có đại diện nào của tòa thánh là Ả Rập Saudi. Dầu vậy, tòa thánh cũng có một số tương quan không chính thức với nước này. Ví dụ, tòa thánh tham dự như một quan sát viên việc thành lập trung tâm đối thoại liên tôn, gọi tắt là CAISIS, được Ả Rập Saudi bảo trợ và có trụ sở tại Vienna bên Áo. Trung Quốc không có tương quan ngoại giao nào với tòa thánh. Tòa sứ thần tòa thánh tại Đài Bắc từ năm 1979 không có một vị sứ thần, nhưng có một đức ông đặc biệt. Ngoài ra, có một sứ bộ ngoại giao của tòa thánh gọi là sứ bộ nghiên cứu đặt tại Hồng Kông và chính thức gắn liền với tòa sứ thần tòa thánh tại Philippines. Năm 2016, lần đầu tiên liên giám tòa thánh có ghi địa chỉ và số điện thoại của sứ bộ này ở Hồng Kông. Sau khi gia hạn hiệp định giữa Trung Quốc và tòa thánh, hồi tháng 10 năm vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh cho biết tòa thánh cũng sẵn sàng di chuyển văn phòng nghiên cứu này từ Hồng Kông về Bắc Kinh. Không có mối quan hệ ngoại giao nào giữa tòa thánh với Triều Tiên hay Bắc Hàn, Bhutan, Maldives và Tuvalu. Tuy không có sứ thần, nhưng tòa thánh có khâm sứ tòa thánh, tức là đại diện của Đức Giáo Hoàng cạnh giáo hội địa phương, nhưng không có tính cách ngoại giao trước mặt chính quyền dân sự tại một số nước như Comore, Somalia bên Phi Châu, Brunei và Lào. Hai nước này cũng đã có hồng y. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một hồng y tại Brunei, nhưng tiến chức đã qua đời đột ngột và không hề được trao mũ hồng y vì không thể đến Roma trong thời đại dịch COVID-19. Quốc gia Lào cũng có một hồng y là đại diện tông tòa ở Thiên Chăn, nhưng Đức Hồng Y người Lào này cũng mới từ nhiệm và nghỉ hưu.
Tin giáo phận Cần Thơ. Lễ khai mạc sứ vụ giám mục Cần Thơ của Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi. Sáng ngày 6 tháng Giêng vừa qua, tại nhà thờ chánh tòa Cần Thơ, Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi đã chủ sự thánh lễ khai mạc sứ vụ tân giám mục giáo phận Cần Thơ, cùng với sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ và đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể tông đồ giáo dân trong hạt Cần Thơ cùng cộng đoàn tín hữu từ khắp nơi trong giáo phận. Hiệp ý trong thánh lễ, cộng đoàn đã dâng lời tạ ơn Chúa với Đức Cha Phêrô về hồng ân giám mục, đồng thời xin Chúa chúc lành và ban ơn xuống cho Đức Cha trong sứ vụ chăn dắt đoàn chiên giáo phận Cần Thơ mà Chúa trao phó cho Ngài. Trong bài giảng lễ, dựa theo đoạn tin mừng Matthew chương 20 từ câu 1 đến câu 16, Đức Cha Phêrô chia sẻ, giáo phận Cần Thơ là một vườn nho rất nhỏ trong vườn nho lớn của giáo hội Hoàng Vũ. Vườn nho nhỏ này được trao ban cho tất cả chúng ta chứ không phải riêng một ai. Vì vậy, chúng ta cùng đón nhận và chăm sóc vườn nho này với trách nhiệm của hiện tại và tương lai. Cụ thể, Đức Cha Phêrô đề nghị thực hành hai điểm. Điểm thứ nhất, mỗi người cần làm hết lòng vì công việc, bổn phận của mình. Điểm thứ hai, chúng ta cùng làm với nhau. Cuối thánh lễ, cha quản hạt Cần Thơ An Tôn Đặng Hữu Kha có đôi lời chúc mừng Đức Cha Phêrô vì chủ chăn thứ sáu của giáo phận Cần Thơ trong sứ vụ mới. Đây là một hồng ân đặc biệt Chúa ban cho giáo phận. Đáp lại lời chúc mừng của cha quản hạt, Đức Cha Phêrô chia sẻ, giáo phận Cần Thơ đến nay tròn 70 năm, từ năm 1955 đến năm 2025, và trang sử của giáo phận đang được viết tiếp, chứ không phải sang trang mới. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt của giáo phận Cần Thơ qua các đời giám mục vẫn là giáo phận truyền giáo. Tuy nhiên, thời gian tới phải nhấn mạnh đến việc truyền giáo bằng các việc làm cụ thể.
Đi tìm con Chúa ra đời, người tình ra giữa mùa vé đêm đông. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời, người tình ra ở nơi nào biết không? Chúa cứu loài người, Chúa cứu loài người. Bethlehem là nơi Chúa sinh. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người. Bethlehem là nơi Chúa sinh.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Tâm lý dài tập của điện ảnh Hàn Quốc. Nội dung là câu chuyện tình yêu của một đôi bạn trẻ cố gắng vượt lên khó khăn để bảo vệ và sống với tình yêu đích thực của họ. Dòng E xuất thân từ một gia đình lao động nghèo. Mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ dựa vào đồng tiền ít ỏi của mẹ cô từ gánh bột gạo ngoài đường phố. Cô gặp và yêu Siwon, chàng trai trẻ xuất thân trong một gia đình giàu có. Gia đình của Siwon vô cùng phản đối vì Jong E hơn con trai họ 4 tuổi và từng là cô giáo dạy kèm cho anh, lại là con một gia đình nghèo khó. Jong E không đủ tự tin và cảm thấy bị xúc phạm. Cô thẳng thắn kiên quyết từ chối tình yêu của Siwon, nhưng tình yêu Siwon dành cho Jong E quá lớn, không gì có thể thay thế vị trí cô trong lòng anh. Anh quyết tâm chiếm được trái tim của cô bằng mọi cách, cho dù phải từ bỏ gia sản và quyền lực, và ngay cả thay đổi lối sống để có thể giữ được tình yêu. Niềm tin vào tình yêu đã giúp họ vượt qua những khó khăn. Họ đến với nhau chỉ với hai bàn tay trắng, và ở bên nhau suốt 10 năm trời, với đầy những áp lực khó khăn từ gia đình cũng như từ cuộc sống. Thế nhưng tình yêu họ ngày càng lớn lên, và dường như không gì chia cách họ được. Trải qua nhiều sóng gió trong gai cuộc sống, hạnh phúc của đôi vợ chồng tưởng chừng đã không có gì phải mơ ước bên những đứa con và những đồng nghiệp dễ mến. Đột nhiên, Jong E phát hiện ra mình bị mắc bệnh hiểm nghèo. Đi đến tận cùng của nỗi đau, tình yêu hoàn hảo khép lại đầy bi kịch. Sau đám tang của người vợ, người chồng cũng đột tử vì một cơn đau đầu dữ dội. Cái chết đã làm chúng ta không hài lòng, nhưng thông điệp mà tác giả muốn truyền tải về tình yêu hoàn hảo, thì sinh tử cũng không thể chia lìa họ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Tình yêu hoàn hảo đã khắc họa lên nét đẹp về khuôn mặt của một tình yêu. Tình yêu ấy được hình thành và lớn lên trong hoàn cảnh đầy khó khăn, thử thách. Ông bà ta thường nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Cũng vậy, những gian nan ấy chính là phép thử để giúp chúng ta nhận ra được động lực thật sự của tình yêu ấy là gì. Nơi tình yêu này, chúng ta bắt gặp được giá trị vô giá của tình yêu, không gì có thể so sánh và thay thế được. Nhân vật Siwon đã cho thấy điều đó khi anh dám từ bỏ hết tài sản thừa hưởng từ gia đình, từ bỏ đời sống sung sướng xa hoa để có thể được ở bên người mình yêu. Và đáng quý hơn, đó chính là anh dám thay đổi con người mình để người yêu được hạnh phúc. Một nét đẹp khác cũng đáng trân quý và bài học cho mỗi người chúng ta, đó là sự thủy chung, son sắt, trước sau như một. cho dẫu là sự chết cũng không chia cắt được tình yêu họ dành cho nhau. Ngang qua cái chết, mọi người tin rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau. Hôm nay, lời Chúa cũng nói với chúng ta về một tình yêu hoàn hảo. Nếu chúng ta nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì nếu chúng ta không thể yêu thương người anh chị em mà chúng ta trông thấy, thì không thể yêu thương Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Cho nên, ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh chị em mình. Đây cũng là điều răn quan trọng mà Chúa Giê-xu truyền dạy chúng ta thực hiện. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người thân cận như chính mình. Khám phá nét đẹp mới về khuôn mặt của tình yêu hoàn hảo mà Tin Mừng thường nhắc đến, đó chính là tình yêu thương con người nói chung. Tình yêu ấy sẽ không bị giới hạn trong quan hệ huyết thống vợ chồng mà thôi, nhưng được mở rộng trong danh từ chung, yêu người. Yêu người đòi chúng ta yêu cả những người không quen biết, không có mối liên hệ, và ngay cả kẻ thù. Tình yêu ấy cũng có những đỉnh mức và đòi hỏi rất khắt khe, yêu người như chính mình. Chúa không đưa ra một đỉnh mức chung cho tất cả, nhưng thật công bằng, Chúa dựa trên sức lực và khả năng của mỗi người để đưa ra định mức riêng cho từng người. Chúng ta yêu mình thế nào thì cũng hãy dành tình yêu ấy cho người khác như vậy. Đi từ thực tế đời sống đến lời Chúa trong bài đọc hôm nay đã họa lại cho chúng ta những nét đẹp của tình yêu hoàn hảo mà Chúa mời gọi chúng ta hãy đón nhận và hãy ở lại trong tình yêu ấy, vì tình yêu hoàn hảo sẽ loại trừ sự sợ hãi. Nơi tình yêu hoàn hảo, chúng ta tìm thấy hạnh phúc, vì nơi ấy luôn có sự yêu thương chân thành, sự hy sinh cho nhau, sự thủy chung, giá trị cao quý của tình yêu và sự trao ban vô điều kiện. Vẻ đẹp của tình yêu hoàn hảo thu hút lòng khát khao, yêu mến của mỗi chúng ta, nhưng thật sự để có được nó không dễ dàng chút nào. Có mấy ai làm được? Nhưng trong tình yêu vô bờ bến của Chúa, Chúa muốn chúng ta, những người con bé nhỏ của Ngài, được ở lại trong tình yêu ấy, một tình yêu hoàn hảo, không méo mó. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu hoàn hảo vô bờ bến Chúa dành cho chúng con. Nhưng đôi khi chúng con nhát đạn, sợ hãi, không dám liều mình, không dám bước ra khỏi vùng an toàn để sống lời mời gọi của Chúa, để đáp lại tình Chúa yêu con. Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh, để chúng con luôn can đảm, đáp lại lời mời gọi của Chúa, và vững bước trên hành trình đức tin. Amen.
Chẳng phải gái tê buồn khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con dấu không. Thế lại Chúa cho đến con yêu thôi và đổi thay, con luôn cần đến cho từng phút giây nhờ ơn Chúa. Con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Thì lạy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi anh vui cũng như khi sầu đây. Khi anh vui cũng như khi sầu đây.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.